Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Chống người thi hành công vụ vì sao ngày càng phức tạp? Khi sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm bị lật tẩy. Trong mục tìm hiểu pháp luật là Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thị xã Hương Thủy, Công an phường Phú Bài bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trước đó vào lúc 17 giờ ngày 6 tháng 2, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an thị xã Hương Thủy phát hiện các đối tượng Lê Được, Phạm Phước Khánh, Phan Văn Cư, Hà Công Huy, Võ Phú, Lê Bá Tương, Lê Tú, Ngô Văn Thân, Phạm Văn Hạnh, Đặng Thị Trinh, trú tại thị xã Hương Thủy và huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, đang có mặt tại 1155 Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thủy, tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề. Người ghi trực tiếp là Võ Thị Bích Thủy, 51 tuổi, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, mỗi lần ghi với số tiền từ 40.000 đến 2.900.000 đồng. Tang vật thu giữ gồm 17.560.000 đồng, 6 điện thoại di động, 17 phơi đề và nhiều dữ liệu điện tử khác. Tại cơ quan công an, đối tượng Võ Thị Bích Thủy khai nhận, sau khi nhận tiền đặt cược của khách sẽ tập hợp gửi qua Zalo cho Lê Thị Ngọc Dầu, 37 tuổi, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, để thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính. Tại thời điểm kiểm tra, Thủy đã nhận 21.619.800 đồng tiền cược lô đề. Tiếp tục đấu tranh khai thác, đối tượng Lê Thị Ngọc Dầu khai nhận, trực tiếp thỏa thuận tỷ lệ nhận tịch đề của các nhà cái dưới, hàng ngày trao đổi với nhau thông qua tài khoản Zalo. Lê Thị Ngọc Dầu thuê đối tượng Hoàng Thị Thùy Trang, 36 tuổi, trú tại phường Phú Bài giúp sức trong việc tập hợp số, tính toán thắng thua. Tính riêng ngày 6 tháng 2, Dầu đã nhận tịch đề từ Thủy qua Zalo với số tiền tịch là 16.804.000 đồng. Ngoài ra, Dầu còn nhận tịch đề từ một số đối tượng khác để thu lợi bất chính. Lê Thị Ngọc Dầu, cầm đầu, đã nhận nhiều lượt đánh bạc tạm tính trên phôi đề hơn 200 triệu đồng trên một ngày. Ước tính trong một tháng, nhóm đối tượng này tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề lên đến hơn 6 tỷ đồng. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý. Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa đồn biên phòng Sông Trăng với đoàn đặc nhiệm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng, vào khoảng 8 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2023, đồn biên phòng Sông Trăng, đội đặc nhiệm bộ đội biên phòng tỉnh Long An, đội 2, đoàn đặc nhiệm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng, phối hợp với Công an huyện Tân Hưng, Công an xã Hương Điền, phát hiện tại bờ nam kênh Cái Cỏ phía Việt Nam, cách mốc 230/4, khoảng 200 mét về hướng tỉnh Đồng Tháp, thuộc ấp Cây Me, xã Hương Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, có 4 đối tượng nghi có hành vi tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra, xác định các đối tượng gồm Nguyễn Hữu Quý, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1985, thường trú Thông Bình, Tân Hồng, Đồng Tháp; Nguyễn Xuân Hùng, sinh ngày 19 tháng 1 năm 1998, thường trú Thắng Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ; Phan Thị Thoa, sinh ngày 6 tháng 11 năm 2001, thường trú Mường Than, Than Uyên, Lai Châu; và Lò Thị Sinh, sinh ngày 1 tháng 1 năm 2002, thường trú Phúc Than, Than Uyên, Lai Châu. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận vào thời điểm trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Nguyễn Xuân Hùng sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm việc làm và được một tài khoản trên mạng hướng dẫn qua casino bên Campuchia chơi đánh bạc, ít vốn, nhanh kiếm lời. Hùng đã cùng với Phan Thị Thoa, vợ của Hùng, và Lò Thị Sinh, bạn của Thoa, thống nhất sẽ đi sang casino bên Campuchia. Tài khoản trên đã hướng dẫn 3 người, Hùng, Thoa, Sinh, đi xe từ tỉnh Lai Châu đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, rồi bay vào sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, lúc 1 giờ 30 phút ngày 9 tháng 2 năm 2023, Hùng được một người đàn ông gọi điện hướng dẫn đi xe taxi đến chợ xã Hương Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và sẽ có người đón để đưa sang Campuchia. Đến khoảng 5 giờ 50 phút cùng ngày, Hùng thoa sinh đến quán giải khát Đồng Quê, xã Hương Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An để ăn uống nghỉ ngơi. Sau đó, Hùng thoa sinh được đối tượng Nguyễn Hữu Quý và một đối tượng tên Đê rước từ địa điểm trên đến đường biên giới tại vị trí đường mòn mé kênh Cái Cỏ, cách mốc 230.4, khoảng 200 mét hướng về tỉnh Đồng Tháp và hướng dẫn Hùng, Sinh, Thoa xuống bờ kênh để sang Campuchia. Khi Quý, Hùng, Thoa, Sinh vừa xuống đến bờ kênh Cái Cỏ thì bị tổ công tác phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được đồn biên phòng Sông Trăng phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Toàn tỉnh Thái Nguyên đang duy trì 26 mô hình bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở với 5.000 tổ chức quần chúng tham gia, trong đó có 33 cụm an ninh khu vực, 350 câu lạc bộ phụ nữ 503 sạch, 187 câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, 177 mô hình phòng cháy chữa cháy và hơn 4.000 tổ chức quần chúng khác. Trong năm 2022, các ngành đoàn thể địa phương trong tỉnh đã xây dựng mới được 146 mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. 5 mô hình trong số đó được đánh giá hoạt động hiệu quả là quản lý tạo việc làm cho đối tượng tù tha, chấp hành án tại cộng đồng và đối tượng nghiện ma túy ở Đại Từ. Tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với cụm camera an ninh của Công an thành phố Thái Nguyên, cổng trường an toàn, thân thiện chấp hành tốt luật giao thông đường bộ của Công an thành phố Sông Công. Chung tay bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở của Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh và Tổ tự quản an toàn giao thông tại các cổng trường học ở thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, 9 trên 9 huyện, thành phố, 178 xã, phường, thị trấn, 2.308 khu dân cư và 1.159 cơ quan, doanh nghiệp, trường học đã ký cam kết thực hiện quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án giả mạo trong công tác xảy ra trong những năm 2021-2022 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2009D, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 cá nhân thuộc Trung tâm Đăng kiểm 2009D về tội giả mạo trong công tác, quy định tại khoản 2, điều 359 Bộ Luật Hình sự. Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, các bị can trên dùng phần mềm chỉnh sửa, ghép ảnh để xóa bỏ các lỗi vi phạm, hợp thức hóa hồ sơ để cấp giấy chứng nhận kiểm định cho một số phương tiện. Các sai phạm này diễn ra trong những năm 2021-2022. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra vụ án. Trước đó, giữa tháng 1 năm 2023, Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành kiểm tra đột xuất 9 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh. Qua đó phát hiện Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2009D vi phạm quy trình, công đoạn trong kiểm định nên đã xử phạt hành chính và ra quyết định đình chỉ hoạt động 2 tháng. Thưa quý vị và các bạn, khi hàng loạt trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh thành trên cả nước bị lực lượng chức năng sờ gáy vì các lỗi vi phạm như môi giới hối lộ, đưa và nhận hối lộ, giả mạo trong công tác, nhiều người đặt câu hỏi liệu Thái Nguyên có trường hợp nào tương tự? Câu trả lời mới nhất, ngày 9 tháng 2 năm 2023, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 cán bộ nhân viên của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2009D nằm trên địa bàn xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên về tội giả mạo trong công tác. Nhìn lại các trường hợp vi phạm trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới bị phát hiện, xử lý những ngày qua mới thấy giật mình. Giật mình vì hình như lâu nay hoạt động này bị buông lỏng, ít có thanh kiểm tra, giám sát xử lý. Phải chăng đây là lỗi hệ thống? Bởi khi lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện rất nhiều đơn vị vi phạm, không lỗi lớn thì lỗi nhỏ ở phạm vi cả nước. Dư luận đặt dấu hỏi, nhiều năm qua khu vực này có phải là vùng cấm? Giật mình vì các trung tâm đăng kiểm sai phạm với lỗi rất nguy hiểm, đó là cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho rất nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Chỉ tính riêng thành phố Hồ Chí Minh, qua kiểm tra đã phát hiện có hơn 70.000 phương tiện xe cơ giới kiểm định theo dạng phải bôi trơn, làm luật với số tiền mà các trung tâm thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng. Điều này gián tiếp là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông, trong đó có các vụ tai nạn nghiêm trọng. Điều đáng giật mình hơn, khi kiểm tra trình độ chuyên môn của cán bộ trung tâm đăng kiểm, cơ quan chức năng đã phát hiện trường hợp giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh mới học hết lớp 3 cách đây 50 năm và hiện không biết đọc, biết viết. Có thể nói, lực lượng chức năng cả nước những ngày vừa qua đã làm rất quyết liệt, phanh phui sai phạm của nhiều trung tâm đăng kiểm, bước đầu lập lại trật tự hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Với Thái Nguyên, trước khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố bắt tạm giam 4 cán bộ, nhân viên thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2009D vì tình nghi có hành vi sử dụng phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép ảnh để xóa bỏ lỗi vi phạm, hợp thức hóa hồ sơ để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho các phương tiện. Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã ra quyết định đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với trung tâm này. Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành của sở cũng đã tiến hành kiểm tra 9 trên 9 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn, 2 đơn vị sự nghiệp, 7 đơn vị tư nhân và phát hiện một số vi phạm. Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ công tác của 7 đăng kiểm viên thuộc các trung tâm đăng kiểm 2009D, 2008D, 2007D, 2001S, 2005D. Cùng với Thái Nguyên, gần đây một số tỉnh lân cận như Bắc Giang, Bắc Ninh cũng phát hiện nhiều lỗi vi phạm của các trung tâm đăng kiểm. Tại Bắc Giang, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đã thu phí bôi trơn ngoài phí kiểm định với số tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng trên xe để bỏ qua các lỗi kỹ thuật của xe. Số tiền này sẽ được tập hợp hàng ngày để chia cho các đăng kiểm viên. Còn tại Bắc Ninh, lực lượng chức năng cũng kiểm tra bắt giữ 5 bị can tại một trung tâm đăng kiểm để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ. Như vậy, từ các trường hợp ban đầu bị phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã phối hợp mở rộng ra nhiều tỉnh thành và thu được nhiều kết quả tích cực. Từ dư luận nhân dân rất đồng tình, tin tưởng và hoan nghênh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, nhiều người cho rằng cần thiết phải tăng cường hơn nữa hoạt động thanh kiểm tra đối với tất cả các trung tâm đăng kiểm trong cả nước, đồng thời cũng nên xem xét trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quản lý, giám sát hoạt động đăng kiểm thời gian qua, từ đó làm trong sạch lĩnh vực vẫn được cho là nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực này.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, số vụ chống người thi hành công vụ, nhất là đối với lực lượng cảnh sát giao thông đang có chiều hướng gia tăng, khiến dư luận bức xúc. Trên địa bàn cả nước, liên tục xảy ra các vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Thực trạng này đòi hỏi một giải pháp đủ sức răn đe, đảm bảo yêu cầu thượng tôn pháp luật.
Ngày 6 tháng 2 vừa qua, trên quốc lộ 4E thuộc địa bàn phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, tổ công tác công an thành phố Lào Cai tiến hành dừng xe mô tô do Kiều Tiến Tâm, trú tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai điều khiển, chở theo Vũ Quang Vinh để kiểm tra hành chính. Thay vì chấp hành hiệu lệnh, Tâm đã tăng ga đâm thẳng vào tổ công tác, khiến đồng chí Quách Văn Trường bị đa chấn thương, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau vụ việc xảy ra, công an thành phố Lào Cai đã tạm giữ hình sự Tâm và Vinh để điều tra xử lý theo quy định. Trước đó một ngày, tại đường D Tả Sông Hồng thuộc địa phận thôn Hoàng Xá, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn, công an huyện Vĩnh Tường ra hiệu lệnh dừng xe ô tô do Cao Văn Lý, trú tại huyện Vĩnh Tường điều khiển để đo nồng độ cồn, tài xế đã bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, tài xế này đã lao xe khiến một cảnh sát và một người đi đường bị thương. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trong thời gian gần đây. Ông Phạm Trường Giang ở phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho rằng các vụ việc chống người thi hành công vụ là cảnh sát giao thông cần phải xử nghiêm mới có sức răn đe.
Người thi hành công vụ là người đại diện cho pháp luật để mà thi hành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho. Đã làm người dân thượng tôn pháp luật thì không được phép chống đối. Những cái đối tượng này thì cứ theo luật đề ra mà xử lý cho nghiêm minh để làm răn đe cho những người khác.
Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, chỉ tính riêng trong năm 2022, toàn quốc đã xảy ra 26 vụ chống người thi hành công vụ đối với cảnh sát giao thông, làm 10 cán bộ chiến sĩ bị thương. Qua các vụ việc có thể thấy hành vi chống người thi hành công vụ xuất phát từ thái độ coi thường pháp luật, coi thường lực lượng thực thi công vụ. Theo luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, các quy định của pháp luật hình sự về xử lý hành vi chống người thi hành công vụ chủ yếu mới xử lý những vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, còn các vụ gây hậu quả ít nghiêm trọng thường chỉ bị xử lý hành chính.
khi mà chúng ta nâng cái mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông bộ theo cái nghị định 100 thì có nhiều đối tượng vì sợ bị phạt tiền cho nên mới chống đối cản trở cái việc thi hành công vụ và để bỏ chạy để trốn tránh sự xử lý của pháp luật. Thứ hai nữa là khi xử lý các cái đối tượng tham gia giao thông mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật và bỏ chạy bỏ trốn, hoặc là những đối tượng mà chở hàng cấm hàng lậu thì những cái đối tượng vi phạm pháp luật này sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để bỏ trốn để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Ngoài ra có những cái đối tượng do mức độ nhận thức cũng như là do trạng thái tâm lý không tốt cho nên dẫn đến có những bức xúc chống trả lực lượng chức năng.
Tình trạng chống người thi hành công vụ nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng đã và đang là vấn đề nghiêm trọng, phức tạp, cần phải đấu tranh, ngăn chặn kịp thời để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Trong Bộ Luật Hình sự, tội chống người thi hành công vụ với 3 mức hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tùy theo tính chất mức độ vi phạm. Tuy nhiên, theo luật sư Hoàng Văn Hướng, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Hưng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, so với tính chất nguy hiểm của hành vi này gây ra thì mức phạt còn nhẹ, chưa đủ sức gian đe.
Cần thiết phải ban hành ra cái luật bảo đảm an toàn giao thông và trong đó những hành vi vừa nêu trên ấy, chúng ta đưa thành một cái điều luật. Chúng ta phải lấy từ cái tinh thần của luật phòng chống tác hại rượu bia, lấy tinh thần của bộ luật hình sự và pháp luật hình sự để chúng ta xử lý các hành vi này thì tôi thiết nghĩ rằng nó mới hoàn thiện được cái hệ thống pháp luật chung.
Chống người thi hành công vụ là báo động sự xuống cấp về ý thức tuân thủ pháp luật của người dân. Hành vi này cần phải bị xử lý thật nghiêm để mang tính răn đe, góp phần giảm thiểu và tiến tới không còn những vụ việc chống người thi hành công vụ như đã từng xảy ra.
Chẳng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Chẳng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa tôi vẫn xây tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một đời sau, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một đời sau. hát cùng chúng tôi, những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa, tôi vẫn xây tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau, cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ, quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 23. Sửa đổi bổ sung điều 24 như sau. Điều 24. Phân định thẩm quyền xử phạt. 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp nơi có biên giới có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điều 5, điều 6, điều 7, điều 8, điều 9, điều 10, điều 11, điều 12, điều 13 và điều 14 của nghị định này trong phạm vi quản lý của địa phương mình theo thẩm quyền quy định tại điều 15 nghị định này. 2. Những người có thẩm quyền của Bộ đội Biên phòng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại các điều 5, điều 6, điều 7, điều 8, điều 9, điều 10, điều 11, điều 12, điều 13 và điều 14 của nghị định này theo thẩm quyền quy định tại điều 16 nghị định này và chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao. 3. Những người có thẩm quyền của Công an Nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điều 5, khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, điểm C, khoản 7, khoản 8, điểm A, khoản 9, khoản 10, điều 6. Điều 7, khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, điểm B, điểm C, điểm D, khoản 8, điểm B, khoản 10, khoản 11, điều 8. Khoản 1, điểm A, điểm B, điểm C, khoản 2, điểm A, điểm B, khoản 3, điểm A, khoản 4, điểm A, điểm B, khoản 5, điểm D khoản 6, điều 9, khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, điều 10, khoản 1, khoản 2, điểm A, khoản 3, khoản 4, điều 11, khoản 1, khoản 2, điều 12, điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm D, điểm E, khoản 1, điều 13 và điều 14 nghị định này theo thẩm quyền quy định tại điều 17 nghị định này và chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao. 4. Những người có thẩm quyền của Cảnh sát biển Việt Nam có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm A khoản 1, điểm A khoản 2, điều 5, điểm B, điểm D khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, điểm B, điểm C khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 10, khoản 11, điều 8, khoản 1, điểm A, điểm B khoản 3, điểm D khoản 4, điểm A, điểm B, điểm C khoản 5, điều 9, điều 12, điều 13 và khoản 1, khoản 3, điều 14 nghị định này theo thẩm quyền quy định tại điều 18 nghị định này và chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao. 5. Những người có thẩm quyền của hải quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3, điều 7, điểm C khoản 3, điểm D khoản 4, điểm B, điểm C khoản 5, điều 9 và khoản 1, khoản 3, điều 13 nghị định này theo thẩm quyền quy định tại điều 20 nghị định này và chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao. 6. Những người có thẩm quyền của quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm C khoản 2, khoản 3, điểm A khoản 4, điều 7, khoản 5, điểm A khoản 6, điều 8, điểm B khoản 5, điều 9, điều 12 và điều 13 nghị định này theo thẩm quyền quy định tại điều 19 nghị định này và chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao. 7. Những người có thẩm quyền của cảng vụ hàng hải có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, điểm B, điểm C, khoản 6, điểm A, điểm D, khoản 8, điều 8 và khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, điều 9 nghị định này theo thẩm quyền, quy định tại điều 21 nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 8. Những người có thẩm quyền của cảng vụ đường thủy nội địa có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, điểm B, điểm C, khoản 6, điểm A, điểm D, khoản 8, điều 8, khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, điều 9 nghị định này theo thẩm quyền, quy định tại điều 22 nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 9. Những người có thẩm quyền của kiểm ngư có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm B khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, điểm B, điểm C khoản 6, điểm C khoản 8, khoản 9, điều 8, điểm B khoản 3, điều 9, khoản 1, điều 14 nghị định này theo thẩm quyền quy định tại điều 23 nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Điều 3. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 1. Bổ sung điều 1A vào sau điều 1 như sau. Điều 1A, đối tượng áp dụng. 1. Tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài, sau đây gọi chung là tổ chức cá nhân, thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại nghị định này trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và các cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan. 2. Tổ chức quy định tại khoản 1 điều này gồm: A. Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. B. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. C. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác. D. Tổ chức, đơn vị sự nghiệp. D. Tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. 3. Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, hộ gia đình thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại nghị định này bị xử phạt vi phạm như đối với cá nhân. 2. Bổ sung điều 1B vào sau điều 1A như sau. Điều 1B, thời điểm tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển đảo và thêm lục địa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 1. Thời điểm tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi bổ sung tại điểm A khoản 4 điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020. 2. Hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc quy định trong nghị định này là các hành vi liên quan đến nghĩa vụ, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức phải thực hiện theo một thời hạn nhất định theo quy định của pháp luật, nhưng hết thời hạn đó cá nhân, tổ chức vẫn chưa thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, điều 13, điều 20, khoản 2, điều 22, điểm A, khoản 2, khoản 3 và khoản 4, điều 23 nghị định này. 3. Hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện quy định trong nghị định này là các hành vi vi phạm không thuộc khoản 2 điều này. 3. Sửa đổi bổ sung tên điều và một số khoản của điều 3 như sau. A. Sửa đổi bổ sung tên điều 3 như sau. Điều 3. Mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và nguyên tắc xử phạt. B. Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 như sau. 4. Tổ chức cá nhân vi phạm hành chính nhiều lần trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được quy định trong nghị định này được coi là tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính. 4. Sửa đổi khoản 1 điều 4 như sau. Điều 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. 1. Các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại các điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm E và điểm Y khoản 1, điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Pháp luật, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!